những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi.
Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhã Quyên Hoàng Thủy kính mời quý khán giả cùng trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Betty. Số điện thoại của đài 8178994110, 8178994110. Kính mời quý khán giả gọi vào đài để góp ý trong chương trình ngày hôm nay, cũng như là quý vị có thể nghe đài trên website của đài là saigondallasradio.com, saigondallasradio.com, hoặc quý vị cũng có thể vào download cái app là Saigon Dallas xuống phone của mình và có thể nghe được đài 1600 AM. Kính mời quý vị gọi vào đài ngày hôm nay để góp ý hoặc là chia sẻ những cái lời của bác Kim Thiện. Nhã Quyên Hoàng Thủy kính gửi lời chào trở lại với cô Betty.
Vâng, cô Betty trở lại cùng với Nhã Quyên Hoàng Thủy và xin kính mời quý thính giả thân thương cố gắng gọi vào để mà góp ý cùng với cái lá thư này. Chúng ta ai cũng có, hầu như cũng có những cái kinh nghiệm nhiều hay là ít về cái gia đình của mình cũng như là về con cháu chúng ta từ ngày chúng ta qua đây. Và ngay cả khi mà chúng ta ở Việt Nam cũng vậy đó. Dạ, các quý vị mới qua đây cũng có chắc chắn là cũng có nhiều kinh nghiệm mà trong cái xã hội Việt Nam mà khi chúng ta dạy con cái ở dưới cái chế độ cộng sản như thế nào mà để các cháu nó vẫn giữ được cái đạo đức cũng như là cái giáo dục căn bản của nhà trường nó vẫn giữ, nó vẫn đi học hành đàng hoàng mà nó vẫn còn giữ được cái lễ giáo của gia đình cũng như để cho các cháu nó thành công ở ngoài đời và nó có nhiều cái tự tin hơn. Thì chắc chắn là Betty nghĩ rằng các quý vị cũng có rất nhiều kinh nghiệm sống dưới chế độ cộng sản cũng như là khi mà chúng ta qua bên này, giống như là bác Kim Thiện đã tâm sự của chúng ta trong lá thư cũng khá dài ngày hôm nay. Và Betty xin mời quý vị cố gắng gọi vào, bởi vì chương trình chúng ta đến 4 giờ là bên này là 6 giờ. Dạ, bên đó là 6 giờ. Dạ, thì xin quý vị cố gắng gọi vào. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều.
Dạ vâng, thưa quý vị vẫn đang lắng nghe chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Betty. Và số điện thoại để gọi vào tham gia chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Ngày hôm nay bà Kim Thiện không phải là viết một lá thư để hỏi về vấn đề của bản thân, mà bà đã chia sẻ những cái kinh nghiệm rất là quý báu trong cuộc sống của gia đình bà Kim Thiện. Bà đã đúc kết ra được 10 điều mà không phải là ai cũng có thể nhìn thấy được. Và theo Hoàng Thủy thì 10 cái điều này rất là có ý nghĩa với cuộc sống. Có những thứ mà chúng ta hàng ngày mình tiếp xúc hàng ngày, nhưng mà mình lại không có biết được, cho tới khi mà mình đọc ra được những cái khi mà cô Betty đọc cái lá thư của bà Kim Thiện thì mình lại thấy được là tại sao mà mình không có nghiệm ra cái chân lý này. Dạ vâng, thưa quý vị, nếu mà quý vị không thể nghe đài qua làn sóng 1600 AM thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại 425-585-1563, 425-585-1563 để mà quý vị có thể nghe chương trình của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và số điện thoại để gọi vào tham gia chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin trở lại với cô Betty ạ.
Để Betty xin nhắc lại 10 điều. Có lẽ nhiều khi cái bức thư hơi dài và những cái 10 điều này đó, thành ra nó cũng nhiều điều. Thành ra Betty xin nhắc lại cái điều thứ nhất đó là không phải mọi người đều yêu mến chúng ta cả. Cái điều thứ hai là hãy nói cảm ơn thật nhiều trong cuộc sống của chúng ta. Cái điều thứ ba là học cho chính bản thân mình chứ không phải là học cho cha mẹ. Điều thứ tư là mạng sống của chúng ta là vô cùng trân quý. Điều thứ năm thì nhắc nhở các con cháu hãy thường xuyên về thăm gia đình nhiều hơn. Điều thứ sáu là tình yêu vĩ đại hơn nhưng cũng bình thường hơn. Tình yêu vĩ đại hơn nhưng cũng bình thường hơn những gì mà con nghĩ. Điều thứ bảy, hãy nhìn thẳng vào những điều bất công trong cuộc sống. Điều thứ 8, bất cứ trong hoàn cảnh nào, lúc nào mình cũng đều phải giữ mình cho trong sạch. Điều thứ 9, tiền quan trọng nhưng cũng có những thứ còn quan trọng hơn nhiều. Và điều thứ 10, thì chúng ta làm việc gì cũng đều phải dựa vào bản thân của chúng ta, chứ đừng có dựa vào người khác. Vâng, đó là điều 10 điều mà chúng Bích Thi tóm tắt lại theo ý của bà Kim Thiện đã nêu lên cho chúng ta.
Dạ.
Và xin kính mời đóng góp.
Dạ vâng, thưa quý vị, xin mời quý vị gọi vào số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để tham gia chương trình Có Những Niềm Riêng ngày hôm nay ạ. Hoàng Thủy, Nhã Quyên và cô Bích Thi xin mời vị thính giả trên đường dây.
Dạ, Bích Thi xin mời ạ.
Hello. À, xin lỗi, vị thính giả này đã cúp phone rồi. À, vâng, xin mời quý vị thính giả gọi lại vào số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110.
Không biết các cô cách gì đi đâu hết rồi, gì tư, gì mười, gì hai, chúng tôi đi đi đâu hết rồi.
Dạ vâng, à, số điện thoại của đài một lần nữa, 817-899-4110, 817-899-4110. À, có lẽ bà Kim Thiện chia sẻ 10 điều này, mấy cô mấy dì cũng tâm đắc, cho nên à, nếu mà quý cô, quý dì cũng như là quý thính giả có những góp ý cũng như là có những cái điều hay muốn chia sẻ thêm trong 10 cái điều này mà bà Kim Thiện vừa chia sẻ trên đài 1600 AM, kính mời quý vị gọi vào đài qua số 817-899-4110, 817-899-4110. Thì bà Kim Thiện năm nay bà 72 tuổi, và bà cũng bà qua Mỹ năm 1975. Bà có 5 người con trai và gái, thì cũng có cháu nội, cháu ngoại và cũng như cháu chắt của mình. À, và qua cái kinh nghiệm của bà thì bà thấy bà rút ra những cái điều trong cuộc sống, giống như là bà nói là cha mẹ muốn dạy con nên người thì phải khuyên con cháu từ ngày mới chào đời. Thì đúng như vậy, thưa cô Bích Tây, đúng không thưa cô, là khi mà mình muốn uống nắng một đứa trẻ thì khi mà uống nắng từ lúc mà cái đứa trẻ nó còn nhỏ, nó như một tờ giấy trắng, nó không có nó chưa biết gì thì mình dễ dạy bảo nó hơn, đúng không thưa cô? Chứ đợi tới khi mà dạ vâng, tới khi mà nó lớn rồi, nó có nhiều cái nó học rồi thì cái giống như là cái tre cái măng mình uống từ lúc nhỏ, chứ đợi tới lớn thì rất là tới khi mà mình chợt nhìn lại thì nhiều khi mình quên, mình lo làm quá thì nhiều lúc mình quên, mình nhìn lại thì những đứa con mình nó đã đi, nó gọi là đi xa quá rồi thì rất là khó.
Đúng rồi, mình phải dạy con từ thuở còn thơ, đó là như vậy.
Dạ,
đó
đúng rồi. Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bây giờ mới về, phải không thưa cô?
Dạ, với
đúng như vậy
sống.
Đó, các cháu thường thường trước 12 tuổi đó, trước mình những cái điều vừa rồi đó, tôi nghĩ rằng áp dụng sớm cho các cháu, khi mà các cháu nó trước lúc mà các cháu được 12 tuổi á, mình nên nói cho các cháu, mình nên dạy những ít nhất là cái 10 điều của bà Kim Thiện nêu lên á. Thì bởi vì 12 tuổi, 10 đến 12 tuổi là các cháu nó hiểu biết được nhiều lắm rồi.
Dạ, với lại hình như là trước 12 tuổi thì con cái với cha mẹ, những người con còn có thời gian để mà lắng nghe cha mẹ, chứ sau đó rồi là sau cái tuổi mà gọi là cái tuổi teen đó cô, Hoàng Thủy thấy là rất là nhiều em không có thích nói chuyện với cha mẹ nữa. Có coi như là về nhà, đi học xong về nhà đóng cửa, không có tiếp xúc với ai hết, chỉ muốn nói chuyện với bạn bè và chơi với bạn bè mà thôi, chứ không có thích nói chuyện với ông bà cha mẹ trong gia đình nữa.
Đúng rồi, nhất là bây giờ các em nó có cái mấy cái cell phone đó, smartphone đó, thì nó các em nó suốt ngày nó chúi đầu vào trong cái phone đó thôi. Thành ra là nó ít khi nào nói chuyện communicate với những người xung quanh lắm. Thành ra cái đây là cái problem của cái vấn đề cell phone, nó cũng giúp cho mình được nhiều, nhưng mà nó cũng thật sự ra bây giờ nó cũng làm cái sự liên hệ giữa ông bà cha mẹ, những người thân trong gia đình nó cũng bị lơi là đi rất là nhiều.
Đúng vậy. Cái cell phone, Nhã Quyên thấy nó rất là tiện. Ngày xưa đó thì Có cái cách đây hai mươi mấy năm thì có cái beeper cô Betty ha, thì chỉ nhắn tin qua cái beeper, sau đó thì có cell phone. Bây giờ cell phone thời đó thì cũng bình thường thôi, bây giờ là smartphone, dùng chơi được internet, vào được những chơi game trên cái phone. Nhưng mà con em của chúng ta có những cái phone là một phần cũng do lỗi chúng ta thưa cô. Tại mình nhiều khi mình mua, chứ mình không mua thì những đứa trẻ nó đâu có tiền đâu nó mua. Thì tới khi mình mua cho nó hoặc là mình đưa cái phone cho nó chơi, tại có nhiều khi á, con nít thì nhiều khi nó quấy, nó nhiều khi nó muốn mình chú ý đến nó. Mà mình á, thì nhiều khi mình có những cái việc của mình thì mình lại không có đủ kiên, cha mẹ không có đủ kiên nhẫn nói chuyện với con mình, thì lại quăng cái phone của mình cho nó ngồi đó nó chơi, để nó để cho mình yên. Nhưng mà như vậy riết á, thì nó hình như là nó thân với cái phone hơn thân với cha mẹ. Tới khi mình nói nó không nghe thì mình lại tức. Có nhiều người nhà khuyên thấy là tự đi mua phone cho con rồi cho con chơi, tới khi nói con nó không nghe, nó ôm cái phone nó không học hành thì lại tức, lại cầm cái phone đó đập bể cái phone. Vừa tốn tiền mà tự nhiên nó nhiều khi mình làm như vậy, mình làm cái hành động như vậy thì thường cũng ảnh hưởng tới đứa trẻ nha. Quyên để ý là giọt nước trước sao thì giọt nước đằng sau nó sẽ như vậy. Thì cha mẹ mà ví dụ hay ở Việt Nam nha, Quyên để ý thấy là cha mẹ trong gia đình mà chửi thề đó là con cái cũng như vậy, cha mẹ mà nói chuyện nhẹ nhàng ấy, là con cái nó cũng như vậy. Mà cha mẹ hay quăng đồ vứt đồ thì con cái lớn lên nó cũng như vậy. Không biết cái quan sát này của nhà khuyên đúng hay là sai thưa cô?
Cái đó đúng thôi, cái đó là điều Bitty thấy rằng cái đó là điều đúng đúng lắm chứ không phải không đâu. Dạ, thì Bitty cũng thấy nhiều gia đình như vậy rồi đó. Bố mẹ mà dạy con, tức là trước hết bố mẹ phải tự phải nói là tự kiểm soát lấy những cái lời ăn tiếng nói của mình đó. Bố chẳng hạn như chồng mà gọi vợ bằng mày mày tao tao á, thì đến khi mấy đứa con cũng vậy thôi, cũng mày mày tao tao hết, tất cả trong gia đình cũng vậy. Đến khi bố mỗi lần bố đánh con hay là bố la con cũng mày với tao á. Thật ra cái đó biết đi thấy chữ mày tao á để dành cho những cái người bạn bè thân thiết lắm thôi, chứ còn trong gia đình không nên dùng những cái danh từ như vậy. Theo Bitty thấy nó không có đúng, nhưng mà có nhiều gia đình họ thấy cái đó cũng bình thường thôi. Nói cái này Bitty nhớ là Bitty có một người bạn, Bitty nói người bạn mà người ta cũng lớn tuổi rồi, vợ chồng gọi nhau bằng mày với tao, thì Bitty ngạc nhiên lắm. Bitty hỏi cái người bạn bạn người này, Bitty bảo tại sao mà ông này ông gọi vợ bằng mày với tao vậy, mỗi lần nói chuyện mày với tao tại mà bà vợ vẫn yên lặng, bà vợ vẫn vui vẻ vậy. Thì cái người bạn này của người bạn đó nói rằng á, thì tôi chơi với cặp này cũng từ lâu rồi ấy, thì ngay từ đầu họ vẫn vậy à, cứ gọi mày tao á, là coi như cái kiểu giống như là cũng là cái kiểu cũng thân thiện lắm, cũng là thân thiện đó chứ không phải không. Đó là cái cách người, trong cái gia đình của cái vợ chồng đó người ta gọi như vậy. Nhưng mà không biết các quý vị thính giả nghĩ sao, chứ mà trong gia đình mà vợ chồng cứ mày mày tao tao, không có anh em thì biết đi thấy cái điều nó xa lạ lắm, mà nó làm sao á. Mà đúng là cái những người mà phải nói chúng ta nên kiểm soát những lời ăn tiếng nói, mà chúng ta nghĩ rằng cái ngôn ngữ Việt Nam mình á, nó cũng rất là tế nhị. Tại sao chúng ta không dùng những lời nói ngọt ngào để mà mình nói với nhau, tại sao lại dùng cái danh từ đó?
À, đúng rồi thưa cô. Nhiều khi một cái lời nói mà mình nói, tại sao trong tiếng Việt của mình có những cái cách nó không như tiếng Anh là you, me vậy thôi thưa cô ha. Trong tiếng Việt của mình có ông, bà, cô, chú, anh, em chia ra, cho nên khi mà mình nói, mình thay đổi cái cách nói nghe nó cũng nhiều khi nó mát tai, cái người nghe cũng thấy nó ngọt ngào. Thật sự như vậy, lúc vợ chồng á mà mới lấy nhau á thì anh em nghe nó ngọt ngào, thì tự nhiên tới khi lấy thời gian rồi ông tôi nghe nó cũng hơi lúc đó thân quá, hình như là thân quá sao thưa cô, cho nên không còn anh em nữa, rồi ông
những
tôi
người
là bà nữa.
Lớn tuổi là ông với bà, không có còn kêu anh em.
Nhưng mà lớn tuổi thì gọi nhau bằng tên con cũng vậy, cũng hay lắm. Các cụ thì gọi bố mày hay là mẹ mày, rồi tên con thải như bố con Lan, bố con Hồng, bố con Hương, hay là mẹ con Hồng, con Lan, con Hương. thường thường lấy đứa con đầu tiên ra mà gọi, thì cái đó Pity thấy là cái điều đó cũng là âu yếm, mà cũng đó là cái kiểu của những cái người Bắc á, người Bắc hay gọi như vậy đó. Nhưng mà ít nhất ra cũng có những cái lời nói như vậy cũng rất là thân thiện, nhưng mà đừng có nói những cái lời nói như là mày mày tao, cái đó là Pity không có thể chấp nhận được những cái điều đó. Mà Pity thấy có một cái bác mà hồi đó bên cạnh nhà Pity ở trong Sài Gòn á, thì hai vợ chồng hồi đó năm đó mấy bác cũng trên 70 hết rồi, mà cũng phải nói hai vợ chồng âu yếm lắm, đi đâu cũng dắt tay nhau đi, rồi cũng anh em đó. Biết đi thấy hai vợ chồng già nhưng mà rất là có rất là có hạnh phúc, mà các con lớn hết rồi, các anh chị cũng rất lớn hết rồi đó, mà hai bác rất là quý mến nhau. Sau năm 75 thì nghe tin hai bác cũng đã qua đời rồi. Biết đi các cái sở dĩ các quý vị không gọi vào được là sau cái chương trình thường thường á, là Pity gặp Pity nghe được một số điện thoại gọi về cho Pity cũng có than là bởi vì không gọi vào được, đó là bởi vì cái thời tiết này đó, bên đó có một số vùng họ không, họ nghe ồn lắm mà có không bắt sóng được, nghe được chữ không đó. Thành ra là Pity cũng an ủi các bác là với các dì cô chú là trong thôi bây giờ đành chịu vậy thôi, bây giờ đài thì cái mùa này thường thường hay bị như vậy, mà không phải vì Pity nghĩ là cũng có nhiều đài nó cũng bị như vậy, ngay cái cell phone Pity ở cái vùng ở đây cũng vậy, các cái vì nhiều khi gọi cũng không được bởi vì nó gần cái núi, với lại bây giờ thời tiết cũng ảm đạm bởi vì nó âm u đó, thành ra là cũng có nhiều khi gọi cell phone cũng không được nữa, mà nghe chữ được chữ không thì cái đài phát thanh cũng vậy thôi. Thì xin quý vị thính giả thông cảm cho là có thể có quý vị không nghe được. Vâng, các quý vị tham nhiều lắm, có không nghe được, thành ra đó lý do tại sao mà có quý vị không thể gọi vào được, bởi vì không nghe được thì không gọi vào được. Mà mấy bác ấy, nhiều khi gọi điện thoại các số phone của đài đó nhiều khi cũng khó lắm, mình cho số phone nhưng mà các bác không có thể gọi được, bởi vì các bác nghe radio thì các bác quen rồi. Đó là lý do tại sao mà Pity nghĩ rằng cái chương trình những cái mùa này á, là rất khó gọi vào chương trình mà on air trực tiếp như này. Dạ vâng. Thì nếu quý vị có những cái quý vị biết cái số phone Pity rồi đó, xin quý vị cứ gọi vào. Mà cần cho Pity lặp lại cái chương trình hôm nay thì Pity cũng có thể bỏ thời gian để Pity để tiếp quý vị qua điện thoại sau cái chương trình bây giờ. Nếu quý vị nghe được thì quý vị cứ gọi như các quý vị vẫn thường làm như mấy lần trước. Dạ, các quý thính giả biết không, sau chương trình Pity nhận được nhiều điện thoại lắm, các quý thính giả thân thương mà không có gọi vào được á, cũng gọi về cho Pity và hỏi nãy giờ tôi không nghe được, cô Pity xin lặp lại cái câu chuyện như thế nào để có thể tôi giúp đóng thao góp thêm ý kiến, thì Pity cũng sẵn sàng để Pity nói lại cái câu chuyện nó như thế nào, cái tâm sự như thế nào.
Dạ vâng, thưa cô Pity, xin cho Hoàng Thủy và Nhã Quyên mời vị thính giả trên đường dây ạ. Hello.
Dạ, đây là xin mời ạ.
Dạ hello, chào cô Pity.
Dạ, Pity dạ, nghe đây, xin lỗi ai đó.
Dạ, chào hai chị. Dạ, con tên Hồng.
Ồ, dạ, vâng, dạ Hồng. Nãy giờ dạ. Hồng nghe rõ không Hồng ơi? Nãy giờ Hồng có nghe chương trình rõ không?
Dạ, rõ. Thấy không ai gọi, thôi gọi vô tâm sự chút cho vui.
Dạ, cảm ơn Hồng nhiều lắm, mày cứ bò đó phải không?
Dạ, rồi, hiện, tại, rồi. Hiện tại con đang nghe là nghe kiểu mà download cái app của đài.
Ồ, thấy không, đó phải giới trẻ như Hồng mới biết được, chứ các bác lớn tuổi đâu có biết làm ở đó đâu.
Dạ, nhưng mà cái app của đài Thăm Thăm nó cũng bị giật cả cô ơi.
À hả, thôi bây giờ đang chịu khó đi, bởi vì thông cảm cho đài là bởi vì cái thời tiết này nó vậy đó.
Dạ, không biết mà. Giống như cô Pity nói, con nghe cái cô để 10 điều đó thì con nghe con rất là thích, rất là mến, tại vì ở trong đó con đã từng trải được rất rất là nhiều điều trong đó. Chính bản thân của con.
Bản thân là tức là do gia đình phải không?
Không, chính bản thân giống như một mình con bươn trải luôn.
Vậy thì Hồng nói đi, Hồng nói những cái điều nào mà Hồng nhớ lại được chính bản thân của Hồng thì Hồng nói để cho mọi người nghe và có thể giúp ích cho tất cả mọi người nữa.
Dạ, giống như là cô nói là tiền bạc là nhiều lúc cũng không quan trọng, cái đó đúng á cô ơi. Tại vì sometimes mình nó xảy ra chuyện á, mình có bao nhiêu tiền tới cuối cùng mình nằm ở đó được, mà đồng cũng không có, một xu cũng không có nữa. Mà quan trọng á là có được những người mà giống như là vô tình mà gặp được quý nhân mà giúp mình á. Thật sự nhiều khi có những người thương mình á, cũng nhiều khi chưa hẳn họ là thương mình, mà nhiều khi họ thương mình thật sự mà họ cũng giúp mình không được. Mà những người thật sự nói là thương mình bằng miệng á, chưa hẳn là thương mình đâu.
Ừ, đúng rồi không? Nhưng mà có cái câu mà cô Bích Tiêu cũng rất là thích là như này, không phải mọi người đều yêu thích mình cả, yêu mến mình
dạ,
cả.
Đúng.
Đấy,
dạ
đúng không?
Đúng. Đó. Dạ đúng. Tại vì
đâu phải mình
con,
lúc nào mình ra đường hoặc là mình làm
chưa,
sợ, đâu có phải ai cũng thương mình.
Con mới chuẩn bị vô hàng sắp sửa vô hàng 4 thôi, nhưng mà con đã chạy rất là nhiều, cũng đã chết sống đi 4 lần chứ không phải họ ít.
Ừ.
Cho nên con hiểu được những cái chuyện mà cô đó đã nói. Con lúc mà con bươn chải không cha không mẹ, một mình con mà con gán, con cũng gán mà nhờ, cũng nhờ lắm, như là không biết tại sao mà mình đụng những cái chuyện mà mình ngoài ý muốn của mình, mà ngược lại lại có người khác giúp mình.
Ừ.
Những người mà mình nghĩ là họ sẽ giúp mình nhưng mà họ lại không giúp mình.
Đúng đúng, có những người mà mình nghĩ là ngày thường mình gặp nhau mỗi ngày đó, mình nghĩ đến lúc nào có thể mình cần sự bàn tay của người ta giúp, thì những lúc đó thì người đó lại không có giúp mình được. Mà
dạ,
chính người
khác
phải giúp mình.
Bên lại sát bên lại không giúp được, mà ngược lại những người không quen biết từ đâu mà họ vừa gặp mình họ lại giúp mình là ngay.
Ừ.
Bởi vì
cái điều
dạ,
đó là đúng đó.
Dạ.
Rồi có những cái điều mà mình có khi nào Hồng cảm thấy có những người mà đối xử với mình bất công không? Hay là xã hội hoặc là nơi sở làm đối với mình bất công như thế nào không?
Dạ nhiều lắm. Nhiều lắm. Cái đó là có bắt buộc mình sẽ đụng chạm nhiều lắm. Nhưng mà mình cứ giống như là phận của mình làm cho tròn là được rồi. Không có kiểu mà đụng chạm tới ai, họ làm gì làm kệ họ đi. Giống như là mình làm mà miễn sao không cái lương tâm mình không có bị cắn rứt hay là bị cảm thấy khó chịu này kia là được, làm cho đúng cái bổn phận của mình.
Ừ.
Đi làm cũng có nhiều người ganh tị, trong gia đình cũng có chứ không phải không có. Trong gia đình nhiều khi mình lập gia đình chưa hẳn là bên gia đình bên chồng hay là một người một phía cạnh nào đó thì người ta sẽ thích mình, chưa hẳn là như vậy.
Đúng, đưa, đúng cái điều đó là
sống
đúng
cho tròn đạo thôi.
Uh-huh.
Dạ.
Rồi cái việc mà nếu là mình có cái câu cái điều mà thứ nhì bác ấy nêu ra đó, chúng ta làm việc gì cũng đều phải dựa vào bản thân.
Dạ,
cái điều đó có Hồng có chấp nhận cái điều đó, mình dựa vào bản thân mình, hay là nhiều khi mình cần cái gì mình cầu những cái tôn giáo của mình đó, mình có nên dựa vào những cái sự cầu khẩn cầu xin của mình không?
Cái đó là một phần nhỏ thôi, cái đó chỉ là một phần để mình cảm thấy cho có thôi, chứ thực chất là chính bản thân mình phải đứng lên, ý chí mình phải đứng lên mạnh hơn. Tại vì cái ý chí của mình không đứng vững là mình không cố gắng là mình sẽ không vượt qua được.
Bích Tiêu thấy là đúng như vậy đó. Chúng ta khi chúng ta gặp hoạn nạn, chúng ta dựa vào các tôn giáo của chúng ta, tùy theo tôn giáo chúng ta, để chúng ta có một cái niềm tin. Và nhờ có cái niềm tin đó mà để chúng ta tin tưởng vào đó, để mà chúng ta có sức lực để chúng ta làm hoàn tất cái chương trình của mình, để mà mình để hoàn tất cái sự mà chúng ta, ví dụ chúng ta đang bị một cái thất bại nào đó, chúng ta có những tôn giáo, chúng ta dựa vào đó để chúng ta thêm cái sức sống, có năng lực để chúng ta làm. Nhưng chúng ta phải làm việc, chính bản thân chúng ta phải làm, còn ngoài ra không ai có thể làm giúp được cho chúng ta được cái điều đó. Chúng ta phải nhớ cái điều đó.
Dạ, thì giống như hiện tại con sống cuộc sống, nhiều khi con nghĩ lại một cái quãng đường con đã đi qua, thấy rất là gian nan, thậm chí nhiều khi suy nghĩ trội, cái cuộc đời mình có thể còn hơn một cái cuốn truyện nữa. Nhưng mà mình cố gắng đi, bây giờ biết làm sao giờ cuộc sống, mình sống bây giờ hiện tại, giống như hiện tại con cũng là có gia đình rồi, cũng có con rồi, nhưng mà bây giờ sống là giống như dạng là lo cho, cố gắng lo cho con cho tới hết sức thì thôi. Chứ nếu mà nói về mơ ước của mình á, hiện tại là mơ ước được được lên kia bằng gì về trời cũng được. Dạ.
Có cái câu mà Bích Ti thấy là cái câu bác nói là mạng sống là vô cùng trân quý. Thường thường cái câu này Bích Ti cũng hay nhắc nhở, có những cái lời tâm sự họ của thính giả đó, họ rất là phải nói là rất depressed, rất là buồn nản đó. Rồi có nhiều người cũng nói là muốn tự tử nữa. Phải nói có những cái lá thư mà Bích Ti cũng nêu lên rồi đó. Thì Bích Ti cũng khuyên là chúng ta, mạng sống chúng ta rất là trân quý. Bởi vì mạng sống chúng ta là không phải mình sống cho mình không đâu. Đúng không ạ? Đó là mạng sống là chúng ta do bố mẹ mình ban cho chúng ta, mà chúng ta không có quyền vứt bỏ nữa. Mà khi chúng ta vứt bỏ, chối bỏ cái mạng sống chúng ta là coi như chúng ta là một cái người con bất hiếu, một người cháu bất hiếu trong cái gia đình của cái dòng họ của chúng ta nữa. Chúng ta sống không phải vì sống cho mình nữa, chúng ta phải nghĩ đến người khác nữa, không phải mình chết đi là rồi. Dĩ nhiên là mình chết đi là rồi, nhưng mà chúng ta, khi chúng ta chết thì những người thân chúng ta họ đau khổ như thế nào, nhất là bố mẹ còn sống nữa, cái điều đó là chúng ta phải nghĩ đến cho những người còn sống của chúng ta. Thành ra là chớ khi nào chúng ta hủy hoại cái thân mình. Đó là mạng sống
vô cùng chân quý. Con thì con không hủy hoại đâu, giống như là tới tự nhiên hồi lúc chưa lập gia đình á, thì còn nhiều khi vấp ngã những chuyện mà suy nghĩ không thông, thì lúc đó nhiều khi mình nghĩ là mình dại thiệt. Nhưng mà bây giờ lập gia đình rồi, nhiều khi mình muốn nghĩ tới những cái chuyện đó thì mình nghĩ là tới con cái này kia, cho nên mong rằng cũng đầy đủ sức khỏe để mà lo cho mấy đứa con cho nó tới trưởng thành rồi thôi. Vậy là cũng mong rồi, đầy đủ rồi. Tiền bạc có nhiều rồi, rốt cuộc cũng chẳng đem theo được gì hết.
Đúng vậy, nếu mà người có gia đình thì nên nghĩ đến là chúng ta mất đi rồi thì có con có cái đấy, như Hồng nói đó là chúng ta phải lo cho chúng nó, không phải sanh chúng nó ra xong rồi để chúng nó muốn sống làm sao chết cũng được, thấy không? Khi mình chết thì hết. Nhưng mà có nhiều người họ không nghĩ điều đó. Rồi còn cái câu hồi nãy cô Bích Ti nói là chúng ta phải giữ mạng sống là cho những cái người độc thân á, những cái người mà chưa có gia đình á, thì họ mới nghĩ đến là bố mẹ, anh em, bà con, dòng họ chung quanh mình, nhất là người thân yêu ruột thịt của chúng ta, họ rất là đau khổ. Và người đau khổ nhất là người cha mẹ sinh thành cho chúng ta. Đó là như vậy. Rồi nói cái vấn đề tiền bạc á, như Bích Ti có một cái người một cái người quen ở đang ở bây giờ đang đi nằm nursing home, 80 mấy tuổi rồi, thì ông ta cũng là người có địa vị trong xã hội từ trước đến giờ và bây giờ phải nằm nursing home. Thì ông ta nói, thật sự mà nói, khi vào thăm ông thì ông rất là buồn và ông nói là bây giờ thật sự tôi quý rất là mạng sống của tôi rất là quý, tôi đâu có muốn mất chết đi đâu. Bây giờ thấy tiền bạc cái gì của cải danh vọng thì coi như là không thành vấn đề nữa đối với tôi nữa. Đó, ông chỉ mong sao là ông còn sống để ông còn nhìn được các bạn bè đến thăm rồi con cháu xung quanh này nọ đó. Thì chúng ta thấy rõ ràng là như vậy, không có gì quý bằng cái mạng sống chúng ta, mà tiền bạc lúc chúng ta mà xuôi tay nó cũng không còn là cái quý giá nữa, mà chỉ có cái tình người mà thôi. Ông rất quý những cái người bạn đến thăm, mà lúc đó phải nói lúc đó cái tình người lúc đó là mới thể hiện, lúc đó là mới quý, và cái đó là cái dựa dẫm để cho ông có thể có thêm sức khỏe để mà ông sống thêm một số ngày tháng nữa.
Dạ đúng rồi cô. Thì giống như cuộc sống mình mà mình tranh giành đấy, cuối cùng mà giờ mình tới lúc mà mình kiệt quệ rồi mình mới hiểu được nhiều hơn. Con thì con trải qua mấy cái đó rất nhiều, cho nên nhiều khi con suy nghĩ là con còn hơn bà cụ nữa.
Thôi nói thì nói vậy thôi chứ cũng phải mình cũng phải yêu đời, cố gắng là cô Bích Ti thì cô nghĩ cô lúc nào cũng cố gắng là positive. Chính mình đó, mình phải nghĩ cái gì nó vui vẻ và nó, tiếng Mỹ nó gọi là positive, chứ đừng có nghĩ negative. Thì mới phải làm được nhiều việc, mình mới có cái đủ năng lực để mà mình sống, để mình vui vẻ, rồi mình có thêm sức khỏe nữa. Thì cô Bích Ti mong rằng tất cả những các quý vị thính giả thân thương của chương trình cũng vậy. Sau khi chúng ta có những cái chương trình như thế này, chúng ta lúc nào cũng nghĩ là chúng ta còn rất là nhiều may mắn hơn tất cả những cái người khác. và chúng ta còn ngồi nghe được những chương trình trên cái đài radio như thế này thì chúng ta còn phải nói còn nhiều rất may mắn hơn tất cả những cả triệu triệu người ở trên thế gian này bây giờ đang gặp nhiều cảnh khổ lắm. Dạ. Thì Hồng còn ý kiến gì nữa không?
Dạ không, con gọi vô có chút ý kiến và góp ý góp chút xíu để cho vui thôi mà.
Dạ, tôi cũng giúp ích mọi người, không những mà vui mà lại còn giúp ích thêm nữa đó nha.
Dạ, con thích nghe cái chương trình của cô nhiều lắm. Nhiều khi tại vì nhiều khi đài thì nghe không có rõ, nhưng mà bây giờ có cái app này thì nó đỡ, nó good hơn. Cho nên nhiều khi được cái mà mở lên app thì nghe giống như sáng sớm cũng vậy, tin tức này kia cũng thích nghe lắm. Uh-huh. Nói chung là cứ lúc ngày nào cũng mở hết, hầu như là đi ra đường cũng mở bằng phone hoặc là trên đài trên xe, có trong nhà thì khi cái đài radio nghe không rõ thì mình on phone của mình lên.
Rồi cô Vicky cảm ơn Hồng rất là nhiều, thay mặt cho đài để cảm ơn Hồng đã nghe cái chương trình của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM như thế này nhé.
Dạ. Dạ, cảm ơn mong rằng làm chương trình và chúc cô Vicky với hai chị Merry Christmas, Happy New Year.
Dạ, cảm ơn chị Hồng rất là nhiều ạ. Dạ, cũng chúc chị và gia đình có một mùa Giáng sinh thật là an lành và hạnh phúc ạ. Dạ vâng, thời gian cho chương trình cũng đã không còn nữa, xin mời cô Vicky ạ.
Dạ vâng, thì nãy giờ chắc Bích Ti biết là cũng có nhiều người đang gọi cell phone của Bích Ti, thành quý vị nghe nghe qua thế nó rang nhiều quá. Dạ thì chắc một số quý vị chắc không nghe được qua đài đó, thành ra là đã gọi qua cell phone Bích Ti, và Bích Ti cũng xin tạm chấm dứt chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Và Bích Ti rất là cảm ơn những sự theo dõi của tất cả quý vị và sự đóng góp. Hôm nay thì quý vị đóng góp vì trục trặc chắc là thời tiết, thành ra có anh Thạch với lại cô Hồng đóng góp ý kiến rất là hay, và Bích Ti thấy rất là có phải nói rất là quý cho cái chương trình với 10 điều mà của bà Kim Thiện đã nhờ chúng ta nêu lên. Với cái tâm sự của bà cũng như là bà cũng mong đóng góp một cái gì trong cái tuổi đời của bà còn lại, bà năm nay 72 tuổi, thì tâm sự của bà cũng thưa bà, Bích Ti đã cố gắng nêu lên cái tâm sự của bà lên trên này, và Bích Ti mong rằng tâm sự của bà cũng có được nhiều người chia sẻ, và hôm nay thì bà đã nói lên được cái tâm sự cũng như cái điều ước muốn của bà rồi. Cũng nhờ đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM đã có chương trình này để chúng ta có thể làm được cái gì cho đời sống của cộng đồng của chúng ta, cũng như là nói riêng và người Việt Nam của chúng ta nói chung, trong cái lĩnh vực mà Bích Ti nghĩ rằng đây là một cái lĩnh vực giáo dục trong gia đình cho các thế hệ mai sau. Và Bích Ti cảm ơn bà đã tin tưởng Bích Ti mà đã tâm sự vào cái chương trình này như thế này. Bích Ti kính chúc bà lúc nào cũng có sức khỏe để còn sống vui với con, với cháu của mình, và còn có những đóng góp cho gia đình cũng như là cho xã hội với tuổi đời của bà, với những cái kinh nghiệm quý báu của bà từ trước đến giờ. Bích Ti mong rằng những lời của Bích Ti ngày hôm nay cũng ít nhất là cũng giúp bà phần nào để bà nêu lên được cái ý định của bà, cũng như là cái chủ trương của bà là lúc nào cũng mong các thế hệ sau này được hoàn thiện, và thế hệ con cháu chúng ta sẽ không mất gốc và giữ gìn được cái giáo dục cũng như cái nền nếp của người Việt Nam của chúng ta. Bích Ti kính chúc bà lúc nào cũng được sức khỏe dồi dào, và mong bà và tất cả của thính giả thân thương có một mùa Giáng sinh thật an lành và tràn đầy hạnh phúc, và xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới. Cô Bích Ti cảm ơn Hoàng Thủy và Nhã Quyên rất nhiều đã đi hợp chương trình tốt đẹp ngày hôm nay.
Dạ vâng, cảm ơn cô Bích Ti rất là nhiều đã dành thời gian cho chương trình Có Những Niềm Riêng, và chúc cô luôn luôn có nhiều sức khỏe ạ. Vâng, thưa quý vị, thời gian cho chương trình đã không còn nữa. Hoàng Thủy, Nhã Quyên xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau.
Như dòng đắm trong bể khơi.